Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
70 năm sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong.
Thời gian qua, Công an phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng 15 tháng 7, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trọng thể tại hội trường lớn, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 3.570 tỷ đồng, tăng 1,95% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 20.900 tấn, đạt trên 55% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 đã đề ra. Đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận hơn 20 báo cáo tờ trình khác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Trong đó có các tờ trình quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, tờ trình về việc thông qua nội dung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1, tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên vốn vay Ngân hàng Thế giới, vân vân. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cấp ngành địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ngày 14 tháng 7, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự lễ gắn biển tại 10 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. 10 công trình được gắn biển đợt này bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trụ sở phòng giáo dục đào tạo, nhà điều hành nhà thiếu nhi Thái Nguyên, trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá và trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực 10. Tổng mức đầu tư của 10 công trình là trên 230 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh và thành phố. sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình này sẽ góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, đồng thời tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị ngày càng văn minh hiện đại của thành phố Thái Nguyên. Được biết, để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, thành phố đã lựa chọn 18 công trình. Dự kiến việc gắn biển các công trình này sẽ được thực hiện xong trong tháng 7 năm 2020.
Sáng 15 tháng 7, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu trong toàn tỉnh nhằm tập huấn kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em và kỹ năng nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trao đổi các kiến thức về quyền trẻ em, trong đó tập trung vào nhóm quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội, quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc. Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể. Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ chỉ huy đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi để từ đó hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực xâm hại cho trẻ em trên địa bàn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng công tác đội trên địa bàn.
Sáng 14 tháng 7, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên và nghiệp vụ công tác tổ chức đoàn năm 2020 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên đề giao tiếp đa văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế với một số nội dung trọng tâm về công tác quốc tế thanh niên, lễ tân, ngoại giao cho đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên, trao đổi về những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác tổ chức đoàn v.v. Thông qua chương trình nhằm giúp đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh nắm được tầm quan trọng của giao tiếp đa văn hóa, các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp ứng xử với người nước ngoài, nghiệp vụ công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đoàn, qua đó nâng cao chất lượng công tác đoàn và chất lượng cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay.
6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của hệ thống thư viện thành phố Thái Nguyên được duy trì phục vụ nhu cầu nghiên cứu đọc sách của nhân dân. Việc luân chuyển sách định kỳ được thực hiện theo kế hoạch. Tổ thư viện Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã bổ sung các loại sách mới gồm trên 500 đầu sách với trên 700 bản sách phục vụ việc tra cứu, luân chuyển và phát triển tủ sách mới tới các nhà văn hóa cơ sở xã phường, các đơn vị trường học trên địa bàn. Đồng thời mở cửa phục vụ bạn đọc đến đọc sách, tra cứu tài liệu, học tập được trên 600 lượt người với trên 300 bản sách, mượn về với 287 bản sách, tra cứu thông tin và truy cập Internet 518 lượt người, cấp thẻ miễn phí 70 thẻ. Ngoài ra, Tổ nghiệp vụ Thư viện còn cho tỉnh đoàn Thái Nguyên mượn 155 bản sách về Bắc Hồ và biển đảo quê hương để trưng bày sách phục vụ Đại hội chi bộ cơ quan tỉnh đoàn Thái Nguyên. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố lựa chọn xã Thịnh Đức là điểm xây dựng thư viện cấp xã theo chương trình xây dựng thư viện cấp xã năm 2020.
Từ năm 2015 đến nay, xã Tân Cương đã được đầu tư xây dựng 13 công trình, dự án với tổng kinh phí trên 45 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và thành phố hỗ trợ 40 tỷ đồng, ngân sách xã và nhân dân đóng góp là 5,56 tỷ đồng. Các công trình được đầu tư 100% kinh phí của nhà nước như cầu tràn Suối Đá và cầu Tây, xây dựng nhà 2 tầng và nâng cấp một số hạng mục trạm y tế xã, xây mới hội trường Ủy ban Nhân dân xã và các công trình phụ trợ, sửa chữa phòng làm việc và hội trường tầng 2 Ủy ban Nhân dân xã, xây mới một nhà lớp học 2 tầng với 6 phòng học trường mầm non, xây mới và sửa chữa trên 3 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 13 nhà văn hóa xóm, làm mới 2 trạm biến áp. Bên cạnh những dự án được nhà nước đầu tư 100% kinh phí, địa phương đã vận động nhân dân đối ứng để xây dựng các công trình như xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã với tổng giá trị trên 2,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đối ứng trên 582 triệu đồng. Đổ sân bê tông, xây hàng rào, trồng cây bóng mát tại nhà văn hóa trung tâm xã, nhà văn hóa các xóm trị giá 110 triệu đồng. Sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã giá trị trên 100 triệu đồng. Xây dựng mới và nâng cấp được trên 5.500 mét đường bê tông liên xã, liên xóm với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng. Trong những năm tới, xã Tân Cương tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xóm, cụm dân cư, hệ thống kênh mương, hệ thống đèn chiếu sáng các xóm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng hệ thống nhà văn hóa các xóm khang trang, đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động nguồn lực từ công tác xã hội hóa để xây dựng cổng chào của xã vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập xã Tân Cương 1922-2022 nhằm tạo điểm nhấn về vùng đất đệ nhất danh trà. Thưa quý vị và các bạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Bốn câu thơ Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong luôn là phương hướng tư tưởng và hành động cho lực lượng thanh niên xung phong và thế hệ trẻ Việt Nam. Chặng đường 70 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 1950-2020 đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang, oanh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Dân Tộc với nhan đề 70 năm sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong.
Ngược dòng lịch sử, cách đây 70 năm, ngày 15 tháng 7 năm 1950, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức một đội thanh niên tập trung dài ngày phục vụ chiến dịch, lấy tên là đội thanh niên xung phong công tác cho phù hợp với đặc điểm của thanh niên là luôn hăng hái xung phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Quyết định lịch sử ấy đã khai sinh ra đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên tại núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, gồm 3 liên phân đội với 225 cán bộ đội viên. 70 năm qua, đã có trên 65 vạn nam nữ thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, có gần 39 vạn nam nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên các chiến trường, trong đó có 6.735 người đã hy sinh, trên 40.000 người bị thương, trên 14.000 người bị nhiễm chất độc da cam dioxin. 51.000 thanh niên xung phong tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chỉ tính riêng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Bắc và trên mặt trận đường Trường Sơn, thanh niên xung phong đã mở 102 con đường chiến lược với tổng chiều dài trên 4.000 km, vận chuyển trên 10 vạn tấn vũ khí, lương thực, săn lấp hàng vạn hố bom, bắn rơi 15 máy bay Mỹ, bắt sống 13 phi công Mỹ và gần 1.000 tên địch, phá hỏng 20 xe tăng, xe bọc thép, phục vụ gần 1.000 trận đánh. Lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam đã phục vụ 641 trận đánh, trực tiếp chiến đấu trên 40 trận, bắt sống 856 tên địch, vận chuyển trên 23.000 tấn hàng, trên 9.000 thương binh và đưa 18.000 lượt bộ đội qua sông, chăm sóc nuôi dưỡng trên 2.000 thương binh. Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Những thanh niên xung phong một thời xông pha nơi lửa đạn, viết nên trang sử hào hùng, lại có mặt trên tất cả các mặt trận lao động sản xuất trong thời bình. Từ các công trường, nhà máy, xí nghiệp đến các nông trường, lâm trường, vùng quê xa xôi hẻo lánh, đầu đầu cũng thấm đượm mồ hôi, công sức của thanh niên xung phong. Trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến nay, có hơn 15 vạn lao động thanh niên xung phong là lực lượng xung kích, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hăng hái tham gia sản xuất. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam chia sẻ, trang sử 70 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong sẽ tiếp tục truyền lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là thanh niên xung phong, chúng ta hát vang bước lên đường, cùng đi xây tương lai như một lớp sóng chào đại dương. Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu có thanh niên. Lời Bác còn đang ngân vang, chúng ta đường xa mau tiến tới. Dù gặp đồi núi cao, dù vượt dòng nước sâu, dù nhọc nhằn đến đâu, là thanh niên xung phong.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an Phú Xá đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chết do điện giật, cố ý làm hư hỏng tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Cương, Quyết Thắng, Hoàng Văn Thụ, Chùa Hăng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 7, chị Đào Thanh Hương, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Ina, Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook Quyền Thủy, là tài khoản mà em họ của chị Hương thường sử dụng, với nội dung nhờ chuyển tiền. Do tin tưởng nên chị Hương đã chuyển số tiền 7 triệu đồng theo yêu cầu đến số tài khoản 1038-7153-1568 Ngân hàng Vietinbank mang tên Phạm Minh Long. Sau đó phát hiện mình bị lừa. Khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, anh Phạm Minh Khôi, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 4 Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, cũng nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook trên nhờ chuyển số tiền 6 triệu đồng đến số tài khoản 1013-803372 Ngân hàng Vietcombank mang tên Phạm Minh Long. Anh Khôi tin tưởng nên làm theo, nhưng sau đó phát hiện mình bị lừa. Tổng tài sản thiệt hại theo các bị hại khai 13 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Chết do điện giật. Sáng ngày 9 tháng 7, anh Đỗ Huy Quân, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 12 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, cùng anh Trần Minh Quyền, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú xóm xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, đến xây dựng tại nhà chị Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1981, thuộc xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, anh Quân và anh Quyền mắc máy tời để chuyển gạch lên tầng. Anh Quân cầm dây máy tời và một chiếc xe rùa. Dây tời mắc vào xe rùa, sau đó anh Quân bị điện giật ngã xuống nền đất. Anh Quân được đưa đến Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 410 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 CTTTG ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu 4.350.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 439 ca với 1.853 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ, 5 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 4 bị can, bắt 5 vụ, 7 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 229 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 18 xe mô tô, 208 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng rơi vãi, 13 trường hợp dừng đỗ đúng quy định. 76 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 212 trường hợp vi phạm, thu trên 196 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường hợp, nhắc nhở 156 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 26 trường hợp vi phạm, thu trên 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, Xác định tội phạm ma túy là vấn đề nhức nhối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, Công an phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trên địa bàn phường Phú Xá hiện có 48 người nghiện, trong đó 38 người đang có mặt tại địa phương và có hồ sơ quản lý. Phần lớn đều không có công ăn việc làm ổn định. Những đối tượng này thường có quan hệ với nhiều người nghiện ma túy khác trên địa bàn các phường lân cận, hay tụ tập sử dụng ma túy trái phép ở những khu vực giáp danh, những nơi hoang vắng, nên việc đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, phường cũng là nơi tập trung học sinh, sinh viên, công nhân từ nhiều nơi về trọ. Do vậy, nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn phức tạp để hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường Phú Xá đã chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương, tỉnh và đất nước. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, chủ động triển khai tích cực, hiệu quả các biện pháp phòng chống ma túy. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn, Phó trưởng Công an phường cho biết thêm.
Công an phường đã xây dựng cái kế hoạch cũng như lịch tuần tra phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các cái tuyến đường ngõ hẻm trên các trục đường 3/2 quốc lộ 3, chủ động và phát hiện và bắt giữ các cái đối tượng lợi dụng các cái ngõ vắng để hoạt động cái việc giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay thì trên địa bàn phường không có cái tụ điểm cũng như cái điểm tạp về ma túy. Tuy nhiên thì tuyến đường giao thông qua địa bàn phường thì cũng có một cái đặc thù là nối liền giữa các huyện lân cận và giáp danh với lại thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn phường có nhiều cái ngõ hẻm vắng qua lại nên các đối tượng thường lợi dụng trao đổi giao dịch qua điện thoại, hẹn nhau vào trong các cái ngõ đấy để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an và phát hiện của người dân xung quanh.
Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, Công an phường đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền về những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nghiện và buôn bán ma túy để mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời cung cấp cho lực lượng công an những nguồn tin có giá trị về hoạt động của bọn tội phạm này, phối hợp với các đoàn thể đến từng gia đình có con em nghiện ma túy hoặc có biểu hiện hoạt động ma túy để vận động, giáo dục, cảm hóa từ bỏ con đường lầm lỗi. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Chiến, tổ viên đội xã hội tình nguyện phường Phú Xá nói.
Đội tình nguyện của chúng tôi thường xuyên kết hợp với các công an phường, bảo vệ dân phố đi tuần tra trên các trục đường và giáo dục những người cai nghiện ma túy, giúp người ta hòa nhập cộng đồng. Và khi có nguồn tin trong các tổ dân phố, chúng tôi vẫn giám sát địa bàn ngày lẫn đêm để có thể cho những đối tượng lang thang và vật vờ giặt dẻo có sử dụng ma túy không hoạt động nhiều hơn được.
Do chủ động công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chỉ trong 6 tháng năm 2020, lực lượng công an phường Phú Xá đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 16 đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,75 gram heroin, 4,460 gram ma túy tổng hợp. Riêng trong tháng 6, tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, công an phường đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Phú Xá ngày càng đạt hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn, Phó trưởng Công an phường cho biết thêm, Công an phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phòng chống ma túy trong quần chúng nhân dân, tăng cường lực lượng nắm địa bàn cơ sở nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm hoạt động về ma túy.
Công an phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các cái kế hoạch phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả dự án nâng cao năng lực công tác phòng chống ma túy ở xã phường và dự án xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy. Sẽ phấn đấu là giờ đến 6 tháng hết 6 tháng đầu năm 2021 sẽ có 2 tổ dân phố là sẽ không còn người nghiện ma túy trên địa bàn.
Có thể nói, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an phường thì rất cần có sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Có như vậy mới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Mục Thông tin quảng cáo.
hai thương hiệu, một niềm tin. Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!